pháp luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về những biến tướng của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến đang gia tăng dịp sát Tết. Tiếp đó, chúng ta cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu, chủ cửa hàng điện thoại di động Hiếu ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, người liên tiếp phát hiện kịp thời ngăn chặn nhiều trường hợp bị mắc bẫy lừa đảo chuyển tiền qua mạng với số tiền trên vài trăm triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thông thường vào dịp cận Tết là tội phạm lại gia tăng các hình thức lừa đảo trực tuyến. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tiếp tục cảnh báo người dân nhiều chiêu lừa đảo trực tuyến được các nhóm đối tượng sử dụng để chiếm đoạt thông tin tài sản. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay cảnh báo về thực trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo Cục An toàn Thông tin, thời gian gần đây, tình trạng tấn công lừa đảo trực tuyến chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội của người dùng, sau đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng mạnh. Mục tiêu của tội phạm lừa đảo trực tuyến đang có xu hướng tập trung vào nhóm người cao tuổi, phụ nữ thất nghiệp. Tình trạng tội phạm dùng các loại mã độc đánh cắp thông tin, mã hóa dữ liệu của người dùng để chiếm đoạt tài sản lại xuất hiện phổ biến, đặc biệt là giả mạo các ứng dụng trực tuyến tăng cao vào dịp cuối năm nay. Các đối tượng sử dụng câu chuyện ngụy trang hợp lý và bài bản để dẫn dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng mã độc. Đặc biệt, các đối tượng đã lợi dụng lỗ hổng trên một số trang mạng điện tử có đuôi .gov.vn hay .com.vn để cài ứng dụng chứa mã độc. Mục đích là để nạn nhân tải ứng dụng chứa mã độc về và chiếm quyền điều khiển trên thiết bị. Sau khi khống chế điện thoại nạn nhân, đối tượng sẽ khai thác thông tin riêng tư truy cập vào danh bạ để tìm cách đe dọa hoặc tiếp tục dẫn dụ các nạn nhân khác là người quen trong danh bạ. Mã độc này có thể chứa các tính năng không cho phép người dùng gỡ cài đặt đó. Vì vậy, để có thể loại bỏ mã độc này, nạn nhân sẽ phải khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại của mình. Trước tình trạng này, Cục An toàn Thông tin đề nghị người dân tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ hoặc cài các ứng dụng từ trang web cổng thông tin bên ngoài, bật chức năng Google Play Protect. Người dân cũng cần thường xuyên nâng cấp hệ điều hành điện thoại và sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền. Trường hợp phát hiện ra thiết bị nhiễm mã độc, người dân cần nhanh chóng phong tỏa tài khoản cá nhân, công ty nếu nghi vấn và báo cho cơ quan có thẩm quyền. Gần đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện phương thức lừa đảo mới với mục tiêu là những người tiêu dùng ham mua xe giá rẻ. Cụ thể, các đối tượng tạo lập các trang Facebook giả mạo các cơ quan nhà nước như Cục Hải quan Thanh lý xe, Xe Thanh lý đợt 1 năm 2023, Hải quan Chính ngạch. Liên tục chạy quảng cáo và đăng tải những hình ảnh video về những sản phẩm xe chất lượng nhưng giá bán chỉ bằng 1/3, 2/3 giá thị trường nhằm tiếp cận tối đa số lượng người dùng có nhu cầu mua xe hoặc quan tâm đến thị trường xe. Tiếp đó, đối tượng nhắn tin trực tiếp với những tài khoản tương tác thông qua Messenger hoặc Zalo, Telegram. Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước về việc thanh lý xe hoặc các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe. Quá trình trao đổi, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân gửi ảnh căn cước công dân để làm giấy tờ xe, yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc 20% giá trị xe và nhiều khoản phí khác để giữ xe, xin địa chỉ nhà để giao xe tận nơi. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền cọc, các đối tượng sẽ lập tức chặn mọi liên lạc với các nạn nhân. Để tránh sập bẫy lừa đảo, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân nên lựa chọn những địa điểm uy tín và chính thống khi có nhu cầu mua xe. Người tiêu dùng cần tỉnh táo để suy xét kỹ càng bởi không có cơ quan nhà nước hay cá nhân nào được phép thanh lý xe nhập lậu trốn thuế giá rẻ như thông tin các trang mạng xã hội đã đăng. Ông Vũ Ngọc Sơn, Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam NCS dự báo năm 2024, các hình thức tấn công mạng, tấn công có chủ đích IPT vào các hệ thống trọng yếu, tấn công mã hóa dữ liệu sẽ tiếp tục tiếp diễn. Đáng lưu ý, công nghệ trí tuệ nhân tạo đã có những bước phát triển thần kỳ trong năm 2023 và sẽ tiếp tục bùng nổ ứng dụng trong năm 2024. Điều này sẽ kéo theo những công cụ phục vụ mục đích xấu như lừa đảo tấn công mạng. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, trí tuệ nhân tạo tạo sinh như ChatGPT và Deepfake sẽ được sử dụng để tự soạn các kịch bản lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Mã độc và các công cụ khai thác lỗ hổng sẽ được trang bị thêm trí tuệ nhân tạo để tăng khả năng khai thác lỗ hổng cũng như giúp qua mặt các giải pháp an ninh mạng. Điều này khiến cho việc lừa đảo trực tuyến sẽ gia tăng cả độ tinh vi và thủ đoạn. Vì vậy, người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin từ các nguồn truyền thông chính thống cũng như cơ quan chức năng trung ương địa phương, không nên bấm vào các đường link lạ, xác minh kiểm tra thông tin ngoài đời thực khi có yêu cầu chuyển tiền. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu, chủ cửa hàng điện thoại di động Hiếu ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, liên tiếp phát hiện kịp thời ngăn chặn nhiều trường hợp bị mắc bẫy lừa đảo chuyển tiền qua mạng với số tiền trên vài trăm triệu đồng. Nhờ vậy, nhiều người dân trên địa bàn xã Tây Giang đã may mắn thoát khỏi những thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục Pháp luật và đời sống hôm nay phản ánh chi tiết vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây vào đầu tháng 11 vừa qua, một cụ bà tầm 70 tuổi ở thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn cầm số tiền 10 triệu đồng vừa bán lúa vào cửa hàng điện thoại di động Hiếu để chuyển tiền. Cụ bà kể với chị Hiếu là cụ nhận được điện thoại từ một người lạ tự xưng là công an phòng chống ma túy. Nghi ngờ cụ có liên quan đến một vụ mua bán chất ma túy trên địa bàn nên đề nghị cụ chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân do chúng cung cấp để xác minh là cụ không buôn bán ma túy. Nếu cụ không có buôn bán ma túy thì chúng sẽ chuyển trả lại. Sau khi trò chuyện với cụ bà, nhận thấy đây là một vụ lừa đảo qua mạng, chị Hiếu đã động viên giải thích để cụ hiểu và cuối cùng cụ bà không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Trước đó, khoảng tháng 2 năm nay, chị TTC ở thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang có sử dụng app vay tiền trên điện thoại di động. Sau khi điền đủ các thông tin cá nhân, chị C liền nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng, thông báo thông tin tài khoản ngân hàng chị C cung cấp để vay tiền bị sai, nên đề nghị chị C chuyển 10 triệu đồng vào một tài khoản cá nhân cho đối tượng cung cấp để làm thủ tục chỉnh sửa hồ sơ. Rồi đối tượng chuyển tiền vay cho chị C. Tin lời đối tượng lừa đảo, chị C đã cầm tiền đến cửa hàng điện thoại di động của chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu chuyển tiền. Trong lúc làm thủ tục chuyển tiền thông qua trò chuyện, nhận thấy vụ chuyển tiền của chị C có dấu hiệu bị lừa đảo, chị Hiếu đã khéo léo khuyên răn, đồng thời hướng dẫn chị C đến trình báo công an xã. Cuối cùng chị C dừng việc chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo và trình báo cho công an địa phương. Tương tự, hồi cuối năm 2022, thông qua mạng xã hội, chị NTMD ở thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang có vay số tiền 50 triệu đồng trên một app vay tiền. Sau khi hoàn thành các thủ tục trên không gian mạng, đối tượng lừa đảo đã gọi điện cho chị D, thông báo hồ sơ của chị D khai bị thiếu thông tin và đề nghị chị D chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân để đối tượng làm lại thủ tục chỉnh sửa hồ sơ vay vốn. Chị D đến cửa hàng điện thoại di động Hiếu chuyển cho đối tượng 1 triệu đồng. Sau đó, đối tượng lại gọi điện thông báo số hồ sơ vay của chị D vẫn bị sai thông tin và đề nghị chị D tiếp tục chuyển 6 triệu để đối tượng điều chỉnh thông tin. Chị D tiếp tục đến cửa hàng điện thoại di động Hiếu để chuyển tiền. Nhận thấy việc chuyển tiền của chị D có dấu hiệu bị lừa, chị Hiếu đã giải thích ngăn chặn không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo và khuyên chị D đến công an xã Tây Giang trình báo vụ việc. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu cho hay, để có được những kỹ năng nhạy bén nhận biết các thủ đoạn lừa đảo đó là nhờ vào việc chị Hiếu tham gia nhóm Zalo Công an và Nông dân với hơn 1.000 thành viên do Công an xã Tây Giang lập và quản lý. Cũng thông qua nhóm Zalo, chị Hiếu cũng thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các thủ đoạn của tội phạm, nhất là lừa đảo qua mạng xã hội. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu chia sẻ.
Cứ mỗi khi khách hàng đến chuyển tiền, tôi cảm thấy nghi ngờ, tôi luôn hỏi thêm mục đích chuyển tiền của khách, đỡ nếm mét thơm các thông tin của việc chuyển tiền, đồng thời cũng tuyên truyền các thủ đoạn của bọn lừa đảo trên mạng cho khách biết trước khi chuyển tiền, nhằm góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân, kịp thời phát giác các hành vi có biểu hiện vi phạm pháp luật để thông báo cho công an xã có biện pháp xử lý kịp thời.
Ông Trần Văn Lực, trưởng công an xã Tây Giang còn cho hay, Không chỉ ngăn chặn được nhiều trường hợp lừa đảo người dân chuyển tiền qua mạng, mà thời gian qua chị Hiếu còn tích cực cung cấp nhiều thông tin quý giá liên quan đến các loại tội phạm trên địa bàn cho công an xã. Đây là một gương điển hình trong công tác phòng chống và tố giác tội phạm tại địa phương. Công an xã cũng mong muốn người dân khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho công an xã để kịp thời xử lý. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.